truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ năm ngày 30 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên khóa 17 tổ chức hội nghị lần thứ 11 để đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm của Đảng bộ thành phố và thông qua một số nội dung quan trọng.
Tính đến thời điểm này, Đại học Thái Nguyên đã hoàn thành những khâu chuẩn bị cuối cùng để phục vụ cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2016. Đại học Thái Nguyên quyết tâm sẽ phối hợp tổ chức thành công, đạt hiệu quả cao nhất trong kỳ thi này.
Trong những năm qua, công tác khuyến học khuyến tài luôn được lãnh đạo Công an thành phố Thái Nguyên quan tâm chú trọng. Việc khen thưởng kịp thời con cán bộ chiến sĩ đạt thành tích cao trong học tập cũng như trong các cuộc thi đã khích lệ các cháu nỗ lực vươn lên. Điều này cũng tạo động lực giúp cán bộ chiến sĩ đang công tác tại Công an thành phố Thái Nguyên yên tâm công tác, cống hiến cho ngành, cho đất nước. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 29 tháng 6, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên khóa 17 tổ chức hội nghị lần thứ 11 để đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của Đảng bộ thành phố và thông qua một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị. Trong 6 tháng qua, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tập trung chỉ đạo xây dựng, triển khai 7 đề án phát triển kinh tế xã hội, 5 đề án về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ thành phố giai đoạn 2016-2020. Về các chỉ tiêu chủ yếu cho thấy, giá trị sản xuất công nghiệp địa phương ước đạt 3.300 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ. Thu ngân sách ước đạt trên 570 tỷ đồng, tăng trên 11% so với cùng kỳ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Đảng bộ thành phố đã kết nạp 257 đảng viên mới, đạt gần 68% kế hoạch. Trong 6 tháng cuối năm, Đảng bộ thành phố sẽ chỉ đạo rà soát, bổ sung các giải pháp cụ thể nhằm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2016, tiếp tục triển khai các dự án trọng điểm của thành phố như xây dựng nghĩa trang An Lạc Viên Indeco Thái Nguyên và nhà tang lễ cấp thành phố, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục công trình dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên. Dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và thảo luận vào dự thảo báo cáo kết quả công tác kiểm tra giám sát của Đảng bộ thành phố 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016, dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 và thực hiện công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền.
Sáng 29 tháng 6, Hội đồng Nhân dân phường Tân Thành khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất. Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe Ủy ban Bầu cử phường báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân phường khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021. Báo cáo xác nhận tư cách của các phi đại biểu Hội đồng Nhân dân phường. Theo đó, hơn 4.000 cử tri của phường đã tín nhiệm bầu đủ 25 đại biểu Hội đồng Nhân dân phường khóa mới. Cũng tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân phường Tân Thành đã bầu các chức danh chủ chốt của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân theo luật định. Nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên, đại biểu Hội đồng Nhân dân phường, đồng thời biểu quyết thông qua 8 nghị quyết về xác nhận kết quả bầu các chức danh chủ chốt của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016 của Hội đồng Nhân dân phường Tân Thành khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021.
Sáng 29 tháng 6, Đại hội đại biểu Hội chữ thập đỏ phường Tân Lập khóa 3, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra 15 đồng chí vào ban chấp hành khóa 3, nhiệm kỳ 2016-2021. Hội chữ thập đỏ phường Tân Lập có trên 1.200 hội viên sinh hoạt tại 20 chi hội, gồm 17 chi hội tổ dân phố và 3 chi hội cơ quan trường học. Với đặc thù là tổ chức làm cầu nối trong các hoạt động nhân đạo, trong nhiệm kỳ, hội đã tuyên truyền vận động xây dựng quỹ nhân đạo đến các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, toàn thể cán bộ hội viên và nhân dân ủng hộ quỹ nhân đạo với số tiền trên 90 triệu đồng, xây dựng và hoạt động hiệu quả các mô hình hũ gạo tình thương, quỹ vì bạn nghèo, vì đàn em thân yêu. Mục tiêu của Hội chữ thập đỏ phường Tân Lập khóa 3 trong nhiệm kỳ mới là nâng cao chất lượng hội viên và tình nguyện viên, phối hợp tổ chức các đợt khám cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách và nạn nhân chất độc da cam. 100% các chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% chi hội cơ sở có tình nguyện viên tham gia hiến máu, xây dựng câu lạc bộ tình nguyện hiến máu, gia đình hiến máu. thực hiện kế hoạch số 1348 của Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên về việc đảm bảo an ninh trật tự kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2016. Công an thành phố Thái Nguyên đã triển khai kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các nút giao thông trọng điểm, tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, điều tra xử lý tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Theo kế hoạch, Công an thành phố bố trí 14 chốt trực để đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, đặc biệt là tại các khu vực trọng yếu, tập trung nhiều điểm thi, khu vực bến xe và các tuyến đường giao thông dẫn đến các điểm thi trong thời gian trước, trong và sau kỳ thi. Các lực lượng chủ động phối hợp để thực hiện tốt biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm hành chính. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông thường xuyên phối hợp với thanh tra giao thông và ban quản lý bến xe khách Thái Nguyên xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật, phân luồng giao thông tại khu vực trong và ngoài cổng bến xe, phân luồng xe đi theo hướng Mỏ Bạch, Bắc Nam khi có lệnh của chỉ huy công an thành phố, chỉ huy đội cảnh sát giao thông. Trao đổi với chúng tôi, Thượng úy Phạm Thị Diễm, cán bộ đội cảnh sát giao thông công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Là cán bộ trực tiếp tham gia kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2016, tôi cũng như các đồng chí tham gia kế hoạch thì trước tiên là thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo chỉ huy trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2016. Đối với các chốt được phân công thì chúng tôi đã nâng cao trách nhiệm, tinh thần làm việc để đảm bảo cho các chốt giao thông được thông suốt. Bên cạnh đó, chúng tôi còn phối hợp với các chốt giao thông khác chủ động phân luồng, hướng dẫn giao thông, đảm bảo an toàn giao thông, đặc biệt là các cái khu vực trọng yếu, tập trung nhiều điểm thi, khu vực bến xe và các tuyến đường giao thông dẫn đến các điểm thi trong thời gian trước, trong và sau kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2016. Mỗi cán bộ chúng tôi tham gia kế hoạch thì đều chấp hành nghiêm điều lệnh công an nhân dân, ứng xử có văn hóa khi tiếp xúc và giải quyết công việc với nhân dân, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh và người nhà thí sinh khi tham gia kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2016.
Các trường hợp tai nạn và va chạm giao thông liên quan đến thí sinh và người nhà thí sinh sẽ được lực lượng chức năng giải quyết kịp thời để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh và người nhà thí sinh dự thi. Thưa quý vị và các bạn, tính đến thời điểm này, Đại học Thái Nguyên đã hoàn thành những khâu chuẩn bị cuối cùng để phục vụ cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2016. Với tiêu chí đảm bảo tuyệt đối, an toàn, đúng quy định và tạo điều kiện tối đa cho thí sinh dự thi.
Năm 2016 là năm thứ hai thực hiện đổi mới hình thức thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông, sử dụng kết quả thi Trung học Phổ thông Quốc gia để xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học cao đẳng trên phạm vi cả nước. Đối với Đại học Thái Nguyên, trong kỳ thi năm nay có tổng số gần 8.700 thí sinh đăng ký, được bố trí tại 230 phòng thi ở 4 địa điểm, gồm các trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Sư phạm, Đại học Nông lâm và Đại học Công nghệ Thông tin Truyền thông. Về công tác chuyên môn, Đại học Thái Nguyên đã bố trí gần 700 cán bộ phục vụ coi và chấm thi, đồng thời chỉ đạo các đơn vị thành viên chuẩn bị phương án hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh về chỗ ăn, ở, với phương châm tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh đến dự thi tại đơn vị phụ trách. Theo báo cáo, các trường đại học cao đẳng thành viên của Đại học Thái Nguyên sẽ bố trí khoảng 6.000 chỗ ăn ở cho thí sinh, người nhà thí sinh trong kỳ thi đợt này. Khả năng đáp ứng của nhà trọ và chỗ ăn ở bên ngoài là khoảng 10.000 chỗ. Đến thực tế, tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, chúng tôi nhận thấy công tác chuẩn bị cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2016 được thực hiện rất chu đáo. Nhà trường đã bố trí 49 phòng thi tại 3 giảng đường A, B, D, trong đó có 6 phòng giảng đường 1 tầng, còn lại là 5 tầng. Các điều kiện về bàn ghế, niêm yết danh sách, số báo danh, công tác phòng chống cháy nổ cũng đã hoàn tất. Do có tuyến đường dân sinh đi qua khuôn viên của trường, nên nhà trường đã lên phương án phối hợp với lực lượng công an, quân đội và bảo vệ cơ quan, bố trí một chốt trực để hướng dẫn nhân dân đi đường khác, tránh gây ùn tắc cho các thí sinh trong suốt những ngày diễn ra thi. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Văn Phùng, Phó hiệu trưởng trường Đại học Nông lâm cho biết, ký túc xá và nhà ăn của trường trong dịp này có thể đáp ứng nhu cầu cho trên 6.000 người. Mỗi suất ăn có giá chỉ 15.000 đồng nhưng đảm bảo đủ lượng và chất dinh dưỡng. Chỗ nghỉ là 30.000 đồng một người một ngày, có đủ điện, nước, mạng Internet và các dịch vụ môi trường. Chị Hoàng Thị Đào, dân tộc Tày ở thôn Làng Há, xã Lam Vĩ, huyện Định Hóa, đưa con gái là Nguyễn Thị Tiên Thi xuống trường đăng ký dự thi vào khoa chăn nuôi thú y nói: "Trước khi lên đường, hai mẹ con tôi rất lo lắng bởi không thuộc đường xá đi lại, cũng không có người quen ở thành phố Thái Nguyên. Tuy nhiên, nhà trường và các cháu sinh viên tình nguyện đã chuẩn bị chu đáo và giúp đỡ rất nhiệt tình, nên việc ăn ở đều thuận lợi." Em Trung Thị Tố Uyên dự thi vào khoa điều dưỡng của Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, Đại học Thái Nguyên, phấn khởi chia sẻ với chúng tôi. Em và mẹ rất yên tâm về chỗ ăn ở và các điều kiện sinh hoạt. Những khó khăn vướng mắc về đi lại, thủ tục dự thi đều được các anh chị sinh viên tình nguyện hướng dẫn tận tình. Trong quá trình học tập cũng như trước khi kỳ thi diễn ra, em đã tập trung ôn tập khá kỹ những kiến thức trong sách giáo khoa, sách học thêm và làm thử các đề thi của những năm trước, nên bản thân tự tin sẽ hoàn thành tốt các môn trong kỳ thi lần này. Tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, đơn vị được giao bố trí 66 phòng thi đợt này cũng đã hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng. Để hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh thuộc diện gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, nhà trường đã bố trí gần 500 chỗ ở miễn phí. Cùng với đó là chuẩn bị những hỗ trợ về tiền ăn, đi lại cũng như phân công cán bộ giúp đỡ thí sinh khi cần thiết. Anh Hà Xuân Linh, Bí thư Đoàn Thanh niên Đại học Thái Nguyên thông tin, để phục vụ cho kỳ thi năm nay, Đoàn Thanh niên đã chỉ đạo phối hợp với Thành đoàn thành phố Thái Nguyên tập huấn công tác tiếp sức mùa thi cho 600 đoàn viên của Đại học Thái Nguyên và thành phố Thái Nguyên. Lực lượng tình nguyện đã chuẩn bị sơ đồ, địa điểm phòng thi để hướng dẫn, chỉ đường cho thí sinh. Chuẩn bị nước uống tại phòng thi cũng như khu vực chờ cho người nhà thí sinh và lực lượng đảm bảo an ninh trật tự. Cùng với đó, Đoàn Thanh niên còn huy động nguồn xã hội hóa để hỗ trợ thêm một bữa ăn cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. Phối hợp với tỉnh đoàn hỗ trợ đưa đón thí sinh và người nhà thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của huyện Võ Nhai. Chuẩn bị khoảng 500 chỗ ăn ở miễn phí cho thí sinh và người nhà thuộc hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và chỗ ăn ở giá rẻ cho thí sinh khác tại ký túc xá của 4 địa điểm thi. Tổ chức hội xe ôm miễn phí tại 4 địa điểm thi, mỗi địa điểm bố trí 20 sinh viên luân phiên nhau 2 buổi một ngày trong suốt đợt thi. Em Phạm Nghĩa Trung, sinh viên năm 2, khoa môi trường, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên cho biết, đây là năm thứ 2 em không về nhà nghỉ hè mà ở lại trường tham gia tình nguyện phục vụ cho kỳ thi. Trước đây khi tham dự kỳ thi đại học, em đã được các anh chị sinh viên giúp đỡ rất nhiều. Nay đã trở thành sinh viên, em thấy bản thân cần có trách nhiệm giúp đỡ các thí sinh và góp sức vào thành công chung của kỳ thi. Nhà giáo, nhân dân, giáo sư, tiến sĩ Đặng Kim Vui, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên đánh giá, so với năm đầu tiên thực hiện thi theo quy chế mới, công tác chuẩn bị cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay được chỉ đạo thực hiện thống nhất, chặt chẽ và chu đáo hơn. Trong suốt quá trình diễn ra các môn thi, Đại học Thái Nguyên sẽ chỉ đạo các đơn vị thành viên linh hoạt kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho thí sinh và người nhà thí sinh. Với phương châm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh, Đại học Thái Nguyên tin tưởng và quyết tâm sẽ phối hợp tổ chức thành công, đạt hiệu quả cao nhất trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2016.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Mở đầu chuyên mục là phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Cuối chuyên mục mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết Những gương học sinh xuất sắc là con cán bộ công an thành phố Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 6, trên địa bàn thành phố xảy ra 7 vụ phạm pháp hình sự, gồm các loại án cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, giết người, triệt phá 6 điểm ma túy trên địa bàn, tài sản bị xâm hại trên 30 triệu đồng. Án xảy ra thuộc địa bàn các phường Tân Thịnh, Quang Trung, Quang Vinh. Đáng chú ý, vào hồi 22 giờ 30 phút ngày 25 tháng 6 năm 2016, tại gia đình chị Đặng Lan Hương, sinh năm 1964, thuộc tổ 12, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên, anh Đặng Văn Khang, sinh năm 1962, là chồng của chị Hương, sau khi đi uống rượu bia ở bên ngoài về thì phát sinh mâu thuẫn với chị Hương nên đã du ngã và dùng tay bóp cổ chị Hương cho tới khi bất tỉnh mới đến công an phường Trương Vương tự thú. Sau khi tiếp nhận tin báo, công an phường Trương Vương đã đến hiện trường và đưa chị Hương đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên cấp cứu, nhưng chị Hương đã tử vong. Công an thành phố đã phối hợp với công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, tử thi và bàn giao đối tượng cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Nguyên thụ lý theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng trinh sát hình sự, trinh sát phòng chống tội phạm về ma túy, công an các phường, xã nắm hoạt động của các loại đối tượng trong diện quản lý, qua đó kiểm danh kiểm diện 150 lượt đối tượng, phát hiện 79 lượt đối tượng hình sự, đối tượng ma túy có biểu hiện hoạt động tái phạm, đã gọi kiểm điểm giáo dục răn đe. Thực hiện kế hoạch tăng cường công tác tuần tra kiểm soát ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, công an thành phố tiến hành kiểm tra 65 cơ sở, trong đó lập biên bản 3 cơ sở kinh doanh karaoke vi phạm, phạt thu trên 32 triệu đồng. Phát hiện 1 cơ sở cầm đồ vi phạm, lập biên bản thu giữ 14 xe mô tô chưa rõ nguồn gốc, 1 khẩu súng dạng súng kíp tự chế, kiểm tra 9 cơ sở kinh doanh dịch vụ internet, xử phạt hành chính 1 cơ sở vi phạm. Tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác đăng ký và quản lý cư trú của công an các phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công an đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, xã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết liên tịch số 01 về quản lý giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội, xây dựng kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện chỉ thị số 13 của Bộ Công an về tăng cường công tác dân vận trong lực lượng công an nhân dân giai đoạn 2001-2016, tổng kết 10 năm xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2006-2016, tổng kết 10 năm thực hiện nghị định số 38 của Chính phủ về bảo vệ dân phố. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, triển khai thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy, công an thành phố bắt 3 vụ 3 đối tượng phạm tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 9,235 gram heroin, trên 639 gram thuốc phiện và một số vật chứng có liên quan. Điều tra khám phá 8 vụ, 7 đối tượng phạm pháp hình sự, xử lý theo quy định của pháp luật. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, qua công tác tuần tra kiểm soát đã lập biên bản 28 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 1 xe ô tô, 8 xe mô tô, xử lý phạt tiền 73 trường hợp vi phạm, thu hơn 42 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Tước giấy phép lái xe có thời hạn 44 trường hợp, nhắc nhở 290 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 81 trường hợp vi phạm. Thưa các đồng chí và các bạn, trong năm học 2015-2016, con của cán bộ công an thành phố Thái Nguyên có 147 cháu đạt thành tích cao trong học tập, trong đó có 28 cháu đạt giải cấp thành phố, cấp tỉnh và quốc gia. Thành tích đó là có cố gắng nỗ lực không ngừng của các cháu trong học tập và sự quan tâm chăm sóc của cán bộ công an thành phố Thái Nguyên đối với con em mình. Trong chuyên mục Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn bài viết có nhan đề Những gương học sinh xuất sắc là con của cán bộ công an thành phố Thái Nguyên.
Một trong những gương mặt tiêu biểu xuất sắc trong năm học 2015-2016 phải kể đến cô bé đa tài Trần Bảo Hân, học sinh lớp 7 trường Trung học cơ sở Chu Văn An, con Trung tá Nguyễn Thị Tuyết Nhung, cán bộ đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an thành phố Thái Nguyên. Trong năm học vừa qua, Bảo Hân đã vinh dự nhiều lần được đứng trên lễ đài nhận phần thưởng của nhà trường bởi những thành tích xuất sắc mà em đạt được trong học tập và trong thể thao. Bén duyên với ủ xu Việt Nam từ khi mấy năm tuổi, trong một lần trường mầm non có mời giáo viên về dạy võ thuật cho các em biểu diễn nhân ngày bế giảng năm học. Nhận thấy Bảo Hân có tố chất võ thuật, thầy giáo đã động viên gia đình cho em đi học môn võ ủ xu tại trường năng khiếu thể dục thể thao Thái Nguyên. Bằng niềm đam mê với võ thuật, sự chỉ bảo tận tình của thầy cô, Bảo Hân liên tục gặt hái được 5 huy chương bạc và huy chương đồng trong các cuộc thi võ thuật cấp quốc gia. Không chỉ đam mê với võ thuật, Bảo Hân luôn xác định cho mình việc học tập là quan trọng nhất. Trong các năm học, em luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi, đứng trong top đầu của trường với môn ngoại ngữ và toán học. Nhiều năm liền đạt các giải cao trong các kỳ thi cấp tỉnh và thành phố. Tiếp xúc với Bảo Hân, chúng tôi dễ dàng bị ấn tượng bởi đôi mắt nhanh nhẹn, thông minh, nụ cười dí dỏm tinh nghịch. Cháu chia sẻ, những thành tích đạt được trong học tập và thể thao là sự nỗ lực của bản thân, sự dạy bảo của thầy cô và sự động viên khích lệ từ gia đình.
Trong năm học 2015-2016 vừa qua, cháu đã cố gắng học tập và rèn luyện bản thân. Kết quả, cháu đã đạt được nhiều thành tích như đạt học sinh giỏi, được nhận học bổng của nhà trường và đạt giải trong cuộc thi tiếng Anh trên Internet do phòng và Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức. Về thể thao, cháu đạt 2 huy chương bạc đồng trong giải vô địch võ hủ xu trẻ toàn quốc. Với những thành tích trong học tập và trong thể thao của cháu đã đạt được trong năm học qua, ngoài sự nỗ lực của bản thân cháu mà phải kể đến sự quan tâm, kèm cặp, động viên của ông bà, bố mẹ và chị gái cháu. Sau này cháu ước mơ được trở thành một nữ chiến sĩ công an như mẹ của cháu, được khoác trên mình bộ quân phục của ngành và đem hết sức lực cống hiến cho xã hội, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân. Và ngay từ bây giờ, khi đang ngồi trên ghế nhà trường, cháu được thầy cô dạy dỗ, cháu sẽ cố gắng học tập và rèn luyện đạo đức, thể lực thật tốt để có thể thực hiện được ước mơ của mình.
Chia tay với Bảo Hân, chúng tôi đến gia đình đồng chí Nguyễn Hữu Hải, cán bộ đội hỗ trợ tư pháp và thi hành án hình sự, nhà tạm giữ công an thành phố Thái Nguyên, trong khi gia đình đang chuẩn bị bữa cơm trưa. Phòng khách được bố trí khá gọn gàng, ngăn nắp. Những giấy khen về thành tích xuất sắc trong học tập của hai chị em Nguyễn Hải Anh và Nguyễn Hữu Hải Long, con anh Hải, được đặt ngay ngắn trên tường, càng làm tăng thêm phần trang trọng cho ngôi nhà. Trong bầu không khí vui vẻ, chị Nguyễn Thị Ngọc Quyên, vợ đồng chí Hải chia sẻ, có chồng đứng trong hàng ngũ lực lượng vũ trang nhân dân, do đặc thù công việc anh thường xuyên vắng nhà, việc chăm sóc con cái thường do chị đảm nhận, không quản ngại khó khăn vất vả, chị luôn động viên anh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Để về có những cái thành tích như thế thì các cháu thì phải tự bản thân các cháu phải là hết sức cố gắng. Thế còn thực ra về phía gia đình thì chỉ mang tính định hướng và các cháu phải học tập ở trường là chủ yếu, bởi vì là đối với cháu lớn thì nó sẽ là đi vào cái mảng chuyên sâu. Đấy, bây giờ mình học ngày xưa thì nó khác mà bây giờ thì nó lại cũng khác, thay đổi sách giáo khoa thì rất là nhiều rồi. Nên đôi khi thì chỉ mang cái tính định hướng và tính tự lập, và quan trọng nhất là rèn luyện cho cháu cái tính tự giác học tập. Đấy, trong cái quá trình thì mình chỉ theo dõi và động viên thôi. Thế còn ở trường thì cháu sẽ được các thầy cô là hướng dẫn và nghiên cứu một cách nó sâu hơn.
Để động viên khuyến khích các cháu vươn lên trong học tập, trong những năm qua, công an thành phố luôn chung vai sát cánh cùng với cán bộ chiến sĩ nuôi dạy con em mình. Thượng tá Lê Viết Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó trưởng Công an thành phố cho biết.
Trong những năm qua, chỉ huy công an thành phố cùng các tổ chức đoàn thể, hội phụ nữ, đoàn thanh niên công an thành phố luôn quan tâm đến con của cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an thành phố, động viên khen thưởng những cháu có thành tích cao trong học tập, thăm hỏi kịp thời những cháu có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, bệnh tật. Trong những ngày lễ đặc biệt của các cháu như ngày quốc tế thiếu nhi, Tết Trung thu, công an thành phố cũng đều có những phần quà nhỏ động viên các cháu. Trong cuối tháng 5, đầu tháng 6 năm 2016, thực hiện hướng dẫn số 2504 ngày 20 tháng 5 năm 2016 của Ban Chỉ đạo Công tác Gia đình và Trẻ em Công an tỉnh về việc hướng dẫn tổ chức các hoạt động tháng vì trẻ em năm 2016, kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam, Công an thành phố đã tổ chức tặng quà cho các cháu thiếu nhi nhân Tết Thiếu nhi mùng 1 tháng 6 và khen thưởng cho con cán bộ chiến sĩ công an đạt thành tích cao trong học tập năm 2015-2016. Việc làm này đã được sự hưởng ứng cao trong toàn đơn vị.
Hy vọng với sự quan tâm động viên khích lệ của đơn vị và gia đình, sự nỗ lực phấn đấu của các cháu học sinh, trong năm học tới hứa hẹn sẽ có nhiều thắng lợi. Những thành tích xuất sắc của các cháu là món quà tinh thần vô cùng quý giá thôi thúc chúng tôi, những người chiến sĩ công an nhân dân, vượt lên những khó khăn gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo vệ sự bình yên trong nhân dân. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Vì an ninh thành phố. Hẹn gặp lại các đồng chí và các bạn trong chuyên mục này tuần sau.
Về ăn cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình, phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần, phát lại lúc 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên cùng tần số. Gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với chúng tôi.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới, thêm vị ngon, giá hợp lý.
Từ nay đến 30 tháng 6, nhận ngay một hộp Fristy sữa chua uống khi mua 2 lốc sữa cô gái Hà Lan 20+ hoặc cô gái Hà Lan 100% sữa tươi. Nhận ngay 2 tô thủy tinh cao cấp khi mua 1 thùng sữa bịch cô gái Hà Lan.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới, thêm vị ngon, giá hợp lý.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên xin trân trọng giới thiệu dịch vụ tiếp nhận và chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe đến khách hàng theo yêu cầu. Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân có nhu cầu đổi giấy phép lái xe, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thực hiện dịch vụ hành chính công trên địa bàn toàn tỉnh, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên và Sở Giao thông Vận tải đã ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe qua hệ thống bưu điện. Kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2016, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên đồng loạt cung ứng dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe tại các bưu điện huyện, bưu điện trung tâm thành phố. Quý khách có nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe đăng ký tại các bưu điện gần nhất. Hồ sơ gồm có đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định, một bản photo giấy phép lái xe, một bản photo chứng minh thư nhân dân, một ảnh chân dung cỡ 3x4 nền xanh, giấy khám sức khỏe, chỉ áp dụng đối với trường hợp đổi giấy phép lái xe ô tô, thời hạn sử dụng dưới 3 tháng. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin quý khách vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Bưu điện. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên rất mong được phục vụ quý khách hàng. Hotline 02803 855 206.
Này, sao mới sáng ra mà ngoài kia có gì ầm ĩ thế nhở?
À, tôi thấy cả xóm đang mang điện thoại đi ủng hộ người chưa có điều kiện dùng điện thoại ông ạ.
Tôi cũng nghe loa phát thanh xã nói có chương trình gì mà tặng máy. Là cái này hả ba?
Nó đi ông, đây là chương trình của Viettel. Ông có máy cũ không dùng nữa là đem tặng bà con, hoặc được đổi lấy điện thoại 3G có cảm ứng. Thằng Tèo nhà mình nó cũng đang mang máy đi đổi, lấy cái máy gì mà chỉ từ 660.000 đồng thôi ông ạ.
Ôi chà, vừa giúp đỡ được mọi người mà lại được dùng máy xịn luôn. Thế này thì bà con tha hồ cập nhật tin tức nông sản này, rồi nghe nhạc xem phim bà nhi.
Đúng rồi đấy ông ạ. Thôi tôi ra đấy đây, bà Tám bà đang chờ ngoài cổng kia kìa.
Tôi còn một cái điện thoại cũ, bà mang ra tặng giúp tôi luôn với nhá. Chi tiết liên hệ tổng đài 1800 8168.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Trân trọng cảm ơn.
Ngẩn ngơ nhìn đồi chè xanh, thơm ngon bát ngát xanh ngần đẹp tươi.
Cây nào cây nấy xanh tươi, Zara phân bón 10 cây vẹn 10.
Phân bón Zara? Có phải là loại phân bón xuất xứ từ Na Uy, được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 18001 với công nghệ tạo hạt bằng tháp phun, cho hạt phân tròn, trơn láng, giúp phân bố đều khi giải phải không?
Đúng đấy, phân bón Zara chứa các ưu điểm nổi trội, các dưỡng chất cần cho cây nằm chung trong mỗi hạt phân nên không bị hiện tượng chia tách hạt. Phân bón Zara chứa cả hai dạng đạm là nitrat và amon cho hiệu quả sử dụng đạm cao hơn, bón lâu ngày không bị chua đất. Ngoài ra Zara còn chứa lân đa, cung cấp lân nhiều hơn và lâu hơn, dễ tan, ít bị bay hơi.
Nhưng mà cách bón thế nào, liều lượng ra sao để mang lại hiệu quả tốt nhất?
Thì tùy vào giai đoạn sinh trưởng của cây chè xanh mà chúng ta bón phân Zara theo lượng phù hợp. Tốt nhất là nên bón kết hợp hai loại phân Zara Mila Faster và Zara Liva Nitrabor để đạt kết quả tối ưu cho vườn chè nhà mình.
Phân bón Zara Mila Faster kết hợp với Zara Liva Nitrabor. Tôi nhớ rồi, nhớ rồi. Tôi phải đi mua ngay về bón cho vườn chè nhà tôi mới được.
Ôi giời, đi từ từ thôi, cẩn thận kẻo ngã đấy.
Phân bón Zara tăng chất lượng, tăng thu nhập.
HC cam kết không tăng giá, không cháy hàng, tăng phiếu mua hàng đến 5 triệu đồng, miễn phí toàn bộ công lắp đặt điều hòa, miễn phí vận chuyển đến 200 km, cam kết lắp đặt trong vòng 2 giờ, áp dụng trả góp lãi suất 0% thông qua ACS, PPF, đồng giá 5.990.000 đồng, TV 40 thương hiệu Nhật Bản, đồng giá 7.390.000 đồng, điều hòa 9.000 BTU Invector nhập khẩu Thái Lan, đồng giá 4.290.000 đồng, tủ lạnh 165 lít. Đồng giá 5.190.000 đồng, tủ lạnh 196 lít, đồng giá 3.990.000 đồng. Laptop Lenovo, Acer, Asus, RAM 4GB, quạt mát giá chỉ từ 299.000 đồng. Máy xay sinh tố giá chỉ từ 390.000 đồng. Cuốn máy xốc mùa Euro tặng loa cong không dày, vali kéo cao gấp khi mua TV, tặng máy hút bụi, lò vi sóng, quạt mát khi mua tủ lạnh side by side, máy giặt. Gọi 1900 1788 hoặc 1800 1788 để được tư vấn. HC chất lượng, giá trị đích thực.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!